rằng Ngài, Thánh Linh của Đức Chúa Trời là nguồn đáp ứng cho nhu cầu tâm linh của chúng ta. Và chính chúng ta cũng là những đầy tớ vô ích. Và chính vì vậy mà xin quý vị đặc biệt cầu nguyện cho chính cá nhân của tôi, để rồi tôi là một công cụ mà Chúa có thể sử dụng để đem lại ích lợi cho hội thánh của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài ở với con trong giờ này. Ngài sử dụng con, tha thứ cho con, và con trở nên một công cụ trọn vẹn trong bàn tay quyền năng và sự tể trị của Chúa Thánh Linh, để đem lại sự tươi mới cho chính tâm linh con và hội thánh của Ngài. Còn dân thì giờ này cho Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì giờ này là giờ học lời Chúa, cho nên tôi cũng được sự cảm động để chia sẻ một cái đề tài, đó là xây lại nhà Chúa. Xây lại nhà Chúa. Chúng ta cùng mở ra trong Kinh Thánh sách A-Gê đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu 15. Tôi xin đọc lời Chúa và chúng ta cùng theo dõi với nhau. Bài giảng thứ nhất, khuyên xây lại đền thờ Jerusalem. Năm thứ hai đời vua Rai-út, ngày mùng 1 tháng 6, có lời Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri Ê-gê phán cho Giô-rô-ba-ên, Ba-ben con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giô-su-a con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả, mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán với đấng tiên tri A-gê rằng: Nay là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này thì hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình, các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn không no, uống không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình, hãy lên núi đem gỗ về và xây lại nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ làm được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy: Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta sẽ thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại vì sao? Ấy là tại vì nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai lo xây nhà mình? Cho nên vì cớ các ngươi trời giữ móc lại và đất giữ bông trái lại, ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu và trên các sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật và trên mọi tay việc tay làm. Vậy Zorobabel con trai Salathien và Joshua con trai của Josadat thầy tế lễ cả và cả dân sót lại lại vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của tiên tri A-gê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. A-gê sứ giả của Đức Chúa Trời Giê-hô-va bàn nói cùng dân sự theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va mà rằng: Ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va dục làm Zorobabel con trai Salathien quan đất thủ Giu-đa, và lòng dục lòng Giê-hô-su-a con trai của Giô-sa-đát thầy tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Ấy là ngày mùng ngày 21 tháng 6 về năm thứ hai đời vua Darius. Amen. Xin hội thánh chúng ta cùng đọc chung với nhau câu thứ 8 là câu gốc để làm nền tảng cho bài học buổi sáng hôm nay, chiều hôm nay. Chúng ta khởi sự. Hãy lên núi đem gỗ về và xây lại nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Amen. Trong thời của tiên tri A-gê, đó là thời kỳ mà chúng ta có thể xem lại lịch sử ở trong Ê-sa-ra đoạn 6, trong cái thời điểm mà vua Đa-ri-út đã chứng kiến phép lạ mà ông đã quăng Daniel vào hang sư tử. Nhưng ông rất thương, nhưng mà vì cái lệnh, ông đã rơi vào một cái bẫy của những người tham quyền. và ông rất là đau đớn. Nhưng mà sáng hôm đó ông đến và ông đã thấy Daniel ở dưới hang sư tử được bảo toàn mạng sống. Và tại chỗ này ông đã nhìn biết được quyền năng của Đức Chúa Trời của Daniel. Và ông ra chỉ thị cho tất cả các dân các nước tại đất đế quốc Babylon phải tôn trọng Đức Chúa Trời của Daniel. Và sau đó năm thứ hai thì ông đã ra lệnh cho dân sự trở về quê để mà xây lại đền thờ. Jerusalem đã bị phá hủy trong suốt gần 70 năm lưu đày. Chúng ta thấy rằng đây là một cái lịch sử, và tiên tri Agê là một người được Đức Chúa Trời sử dụng để nói tiên tri rằng nếu dân sự cứ tiếp tục mà sống theo ý của mình và để cho nhà của Chúa thì hoang vu, thì lời cảnh báo là họ sẽ bị rủa xả, bị mất phước, và Đức Chúa Trời không ở cùng họ. Và cảm ơn Chúa, sứ điệp Agê đã đem lại cho cả dân sự sợ sệt thầy tế lễ cả và trở về để hết sức xây lại đền thờ Jerusalem và để cho danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển. Amen. Và đó là một thời kỳ để thấy rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã phục hồi uy quyền của dân sự của Chúa lại. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ tân ước, và cái lời kêu gọi của Chúa là hãy xây lại nhà của Chúa. Và thưa quý vị, nhà của Chúa là ở đâu? Ở tại Việt Nam, người ta có một cái phong trào rất là bây giờ rất là thịnh, đó là xây lại nhà thờ. Xây bắt đầu từ những thành phố lớn xây hàng tỷ, rồi tới hàng trăm triệu. Nói chung ông nào cũng xây lớn, xây vĩ đại hết. Và tôi thấy có một lần trong lễ khánh thành, họ treo một cái băng rôn là khánh thành nhà Chúa. Khánh thành nhà Chúa. Thì thưa quý vị, nhà Chúa có phải là cái nhà thờ hay là không? Thật sự ngày hôm nay chúng ta có cảm giác như vậy. Nhưng tôi xưa thưa quý vị rằng khi mà người đàn bà Samari đã gặp gỡ Chúa Giê-xu thì bà ta nói rằng: lạy Chúa, lạy Thầy, tổ phụ chúng tôi thì thờ Chúa trên hòn núi này, còn các người Giu-đa, các ông thì nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Thì bây giờ nơi nào là nơi có Chúa? Chúa Giê-xu trả lời gì? Sự thờ phượng của các ngươi là sự thờ cần các ngươi không biết, còn sự thờ phượng chúng ta là sự thờ phượng chúng ta biết. Giờ hầu đến đã đến rồi. Những kẻ sự thờ phượng thật thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Amen. Và khi Chúa Giê-xu đã dẫn môn đệ đến thành Jerusalem, môn đồ thấy sự nguy nga của một cái đền thờ quá vĩ đại. Các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu: Thầy ơi, Thầy coi thử coi, vĩ đại quá. Nhưng Chúa Giê-xu nói gì quý vị? Ta sẽ đập đền thờ này và xây lại trong mấy ngày? 3 ngày. Và Chúa Giê-xu muốn nói đền thờ gì? Đền thờ thân thể. Amen. Amen. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trong thời đại tân ước, và Đức Chúa Trời không còn dùng cái đền thờ Jerusalem, nơi chí thánh là nơi sự hiện diện của Chúa nữa, nhưng mà đền thờ của Đức Chúa Trời được dời vào trong thân thể của chúng ta. Chính vì vậy mà ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16-17 đó nói gì? Thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh, lên Đức Chúa Trời đang ngự. Ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Amen. Amen. Đền thờ có 3 phần: nơi chí thánh, nơi thánh và hành lang trong thời đại cựu ước. Và nơi Thiên Chúa ngự là nơi chí thánh, nơi thầy tế lễ là nơi thánh, và nơi dân sự là nơi hành lang. Dân sự chỉ đến nơi hành lang, nhưng trong thời đại tân ước này, những người tin theo Chúa Giê-xu, tức là bước vào ngay chỗ bàn thờ chuộc tội đó là bằng tin nhận Chúa Giêsu, thì họ không còn ở ngoài hành lang nữa, mà họ vào đâu? Họ đã bước vào trong nơi thánh, và họ làm chức thầy tế lễ nhà vua. Chúa Giêsu đó đã chết đi để trở nên một của lễ chuộc tội cho chúng ta, nhưng Ngài đã sống lại và Ngài trở nên một chức tế lễ đời đời không hề thay đổi. Amen. Ngài là đấng trung gian để hội thánh của Đức Chúa Trời, nhân danh Đức Chúa Giêsu mà đến gần cùng Đức Chúa Trời. Và mỗi cá nhân chúng ta đều được bước vào trong nơi chí thánh qua danh của Đức Chúa Giêsu. Amen. Và đây chính là một đền thờ thiêng liêng. Và đền thờ này đã dời vào trong mỗi thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta có mấy phần? Mấy? Ba phần. Phần thể xác, phần hồn và phần linh. Thể xác là hành lang, phần hồn là nơi thánh, và phần linh là nơi chí thánh. Amen. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì huyết Chúa Giêsu bao phủ và rửa sạch tội chúng ta, và chúng ta trở nên một nơi Chúa ngự. Và thần linh của Đức Chúa Trời đang ngự ở trong tâm linh của mỗi một người trong chúng ta, và biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên một đền thờ cho Đức Chúa Trời ngự. Amen. Chính vì vậy mà xin một người đọc giúp cho chúng ta ở trong Hebrew đoạn 3 câu 6. Một người giúp cho chúng ta đọc Hebrew đoạn 3 câu 6. Ai dở trước đọc đi rồi chúng ta cùng theo dõi điều này. Amen. Đấng Christ là con trai quản trị nhà Chúa. Mà nhà Chúa là ai? Nhà Chúa là chúng ta. Amen. Nhà Chúa là chúng ta. Đấng Christ quản trị, con trai quản trị nhà Chúa là Đấng Christ ở trong lòng chúng ta, là Ngài đứng trên ngai vị quản trị cuộc đời của chúng ta, và chúng ta trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ lời Chúa khuyên chúng ta rằng hãy xây lại đền thờ, hãy xây lại nhà Chúa. Tại sao phải xây lại? Lý do nào chúng ta phải xây lại? Vì Chúa nói rằng, vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà này hoang vu sao? Nhà Chúa bị hoang vu. Nếu một nhà mà bỏ hoang thì chúng ta thấy có điều gì xảy ra? Cỏ nó bắt đầu mọc ở bên trong nền đó, phải không ạ? Bắt đầu những cái vết nứt nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà những cái cỏ đó, những cây gai đó, nó sẽ đâm được, nó lên, nó nhập mồ chồi, và nó trở thành hoang vu. Cho nên nhà bỏ hoang á là cái nhà đầy gai góc, đúng không? Và xin chúng ta mở ra ở trong Mác đoạn 4 câu 18 để chúng ta thấy cái thực trạng của cái nhà hoang vu là gì. Nhà hoang vu. Xin một người đọc giúp cho. Mác đoạn 4 câu 18. 19 luôn. Amen. Hạt giống mà rơi vào nhà bụi gai, và những gai góc đó là một cái sự hoang vu. Và đó tức là biểu tượng gì? Sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và cứ tham muốn khác thấu vào trong lòng họ, khiến họ nghẹt ngòi không trái. Cái tấm lòng của chúng ta là một điều kiện hoang vu. Không phải chúng ta thấy cái nhà hoang, gai góc mọc đầy hết, phải không ạ? Nhưng mà tâm lòng của chúng ta bỏ hoang. Và hoang vu đây chỉ về sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về sự giàu sang, đến nỗi các tham muốn khác thấu vào trong lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và họ trở nên không có trái. Và đó chính là sự hoang vu. đời sống chúng ta, tấm lòng chúng ta là quan trọng lắm quý vị. Amen. Có một lần ở nhà tôi rất là được thăm viếng Chúa, của Chúa, để đến nỗi mà tôi quỳ gối xuống tôi khóc tan vỡ. Nhưng một ngày kia thì tôi thiết lập một cái phòng cầu nguyện, có phòng kín đàng hoàng, vì Chúa nói rằng vào phòng riêng đóng kín cửa lại mà. Tôi cũng vào phòng riêng đóng kín cửa lại mỗi buổi sáng. Một ngày kia sáng sớm tôi dậy, tôi tạ ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho chúng con. Và bắt đầu tôi nói chuyện với, tôi cầu nguyện với Chúa, thì bỗng nhiên cái tâm trí tôi bắt đầu hiện ra, chút nữa tôi sẽ đến bầu cá, tôi sẽ tìm mua hai cái nhông, tôi sẽ đẽo hai cái gỗ để có thể làm một cái máy quay kem, quay nhanh hơn và có thể, và miên man cái tâm trí tôi thì suy nghĩ cái máy quay kem, mà cái miệng tôi thì cứ lại Chúa, con cảm ơn Chúa. Mà tôi sực 10-15 phút tôi không biết mình cầu nguyện cái gì và điều gì xảy ra. Cái máy quay kem nó đã cướp mất Đức Chúa Trời của ở trong tâm linh tôi rồi. Amen. Tôi có thể cầu nguyện được, tôi có thể quỳ gối nói nó xin lỗi. Cái mấy người mà đọc kinh á, họ đọc kinh quen rồi, nó không cần nghĩ, nhưng mà đã thuộc lòng rồi. Và tôi nghĩ rằng cái thói quen của tôi cũng có thể cầu nguyện, mà tâm trí của tôi thì nghĩ cái chuyện khác. Có không quý vị? Khi chúng ta ngồi thờ phượng đây, chúng ta có nghĩ rằng cái ông, cái bà này nợ tôi bao nhiêu à? Chút nữa tôi phải về đòi, không biết ông có trả không? Tôi suy nghĩ tìm cách để mà lấy lại. Đúng không quý vị? Và đó là hoang vu. Đã ngăn chặn, chúng ta có một mối tương giao với Đức Chúa Trời rồi. Và nhà ta thì hoang vu. Và hãy xây lại nhà của Chúa. Phải xin Chúa đẩy lùi nó ra. Xin Chúa nhổ hết tất cả mọi cái gai góc đó đi. Amen. Và sự lo lắng của thế gian, sự mê đắm của thế gian, đã sự tham muốn đem thấu vào lòng và làm cho nghẹt ngòi. Và đây chính là một thực trạng. Xin Chúa thăm viếng chúng ta. Và đó là một thực trạng chúng ta đã để cho nhà Chúa thì hoang vu. Và điều thứ hai, khi nhà của Chúa hoang vu thì cái điều gì xảy ra? Cái đường quý vị từ Sài Gòn lên Đà Lạt phải không? Đi ngang qua thác Rem, đèo Ren á, thì lên gần tới Đà Lạt rồi thì họ có đề cái chữ, bây giờ họ có một đề cái chữ rõ ràng là nhà ma. Tôi hỏi quý vị tại sao nhà đó là nhà ma? Cái nhà đó là nhà Pháp, từ thời Pháp à, bỏ hoang. Mà thật sự có nhiều người khi đến đó đã chứng kiến ma thật, nó chứ không phải ma giả đâu nha. Và thật sự đó là nơi trú ngụ của ma, mà người ta nghĩ là ma là vô hình, nhưng mà cũng có thể ma cô trong đó nữa. Có thể là ma túy nó xâm nhập trong đó, có không? Vậy cái những cái nơi đó là cái đồn lũy của những cái bọn trộm cướp. Và thật sự như vậy quý vị. Cho nên có một cái thực trạng đau lòng. Khi Chúa Giê-xu đến thăm viếng đền thờ Jerusalem, thì Ngài đã nói về gì về đền thờ? Xin chúng ta cùng mở ra, xin một người đọc giúp cho ở trong Luca đoạn 19 câu 46. Đây là nỗi đau đớn của Chúa. Khi thấy đền Jerusalem ở ngoài thì cái chợ đổi bạc, buôn bán bò câu và trở nên cái kinh doanh. Và Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu mới bèn cái roi đánh lật đổ bàn ghế và tức giận. Nhà ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi biến thành cái hang trộm cướp. Nhà ta là nhà mối tương giao với Đức Chúa Trời, là sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà các ngươi trở thành cái hang ổ của trộm cướp. Và thưa quý vị, một đời sống không để Chúa làm chủ thì tà linh nó sẽ
ngự trong lòng, nó đóng chốt và nó cai trị lại cuộc đời này. Chúng ta có thể thấy được rõ một câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã kể. Khi có một người bị đuổi quỷ ra rồi, thì con quỷ đó nó đi lang thang tìm một nơi để nó ở. Bởi tôi thưa quý vị rằng linh hồn của con người á, một là Đức Chúa Trời ngự, mà không có Đức Chúa Trời ngự thì tà linh nó ngự. Bởi vì linh mà, linh. Cho nên khi mà con quỷ đó, nó đuổi ra rồi, nó đi tìm hết cái chỗ, không có tìm được cái chỗ nào, nó trở về nhà cổ của nó. Nó thấy cái gì? Nó thấy nhà sạch. Tại sao sạch? Bởi vì một cuộc đời nó tin Chúa Giê-xu, huyết Chúa rửa sạch rồi sao không sạch? Amen. Nhưng mà chúng ta không cứ nghĩ rằng chỉ có rửa sạch là đủ đâu, nhưng mà phải mời Chúa làm chủ. Amen. Mời Chúa cai trị cuộc đời tôi. Mà một Cơ Đốc nhân không để Chúa làm chủ thì coi chừng. Con quỷ nó vô, nó thấy nhà sạch quá, nhưng mà nó đâu có dám vô nữa. Nó mới đi tìm bảy quỷ khác dữ hơn nó. Bởi nó biết là nó vô nó bị đuổi nữa. Cho nên tìm bảy quỷ này, nhập vô. Và Chúa Giê-xu nói rằng người đó khốn khổ nạn hơn trước nữa, đau khổ hơn trước nữa. Cho nên nhà Chúa là nhà cầu nguyện vì chất cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao các ngươi làm cho hang ổ trộm cướp? Và đây chính là một cái điều mà lòng chúng ta phải cầu nguyện xin đuổi những cái linh, những cái chủ quyền cai trị ở trong đời sống của chúng ta về tình trạng xác thịt, về tình trạng tâm linh đuôi màu. Để Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dẫy trong con, Ngài ngự trị cuộc đời con. Và con bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Amen. Nếu chúng ta không có để Chúa làm chủ thì đó trở thành một cái hang, hang trộm cướp. Hang trộm cướp có nghĩa là gì? Ghen ghét, đố kỵ, tham lam, ích kỷ. Nó trở thành bản chất ở trong tâm lòng của chúng ta. Và đây chính là một điều kiện để loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Cho nên điều mà chúng ta cần phải xây lại đền thờ là gì? Chúng ta xem lại câu thứ 8 là câu gốc mà chúng ta đã đọc. Hãy lên núi. Thứ nhất là hãy lên núi. Mỗi người phải lên núi. Lên núi là gì? Chúng ta thấy rằng suốt Ai Cập ký đoạn thứ 19 đó, khi nói rằng Đức Chúa Trời đã gọi Mô-xe lên núi. Quý vị biết Mô-xe lên núi để làm gì không? Mô-xe lên núi để làm gì? Để nhận luật pháp của Đức Chúa Trời. Amen không? Amen. Và trong 40 ngày Đức Chúa Mô-xe lên núi để được tiếp xúc với Ngài và để được Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân sự. Và lên núi ở đây chúng ta phải đến gần với Đức Chúa Trời hơn và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Chúa. Amen. Amen. Không phải Kinh Thánh này chúng ta xếp lại đâu, nhưng mà chúng ta khát khao lời của Đức Chúa Trời như con nai cái thèm khát khe nước. Và đó chính là một đời sống lên núi. Lên núi bởi vì nên lên nơi cao. Còn nếu chúng ta ở dưới thấp á, là nơi này là những nơi ổ chuột, nơi này là những nơi thấp trũng, có thể là đầm lầy. Thưa quý vị, và chúng ta sống theo cái quát quan điểm của thế gian, ăn gì, uống gì, mặc gì, nó quằn quật, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm đứng bóng, nuốt ống luôn ngày Chủ Nhật. Có không ạ? Nhưng mà cuối cùng, ở Việt Nam là thường có câu là làm cho lắm mà tắm cũng không có quần thay. Và thật sự Chúa nói, nếu các ngươi chỉ biết lo xây nhà mình, thì ngươi gieo nhiều mà gặt ít. Ăn không no, uống không đủ, mặc không ấm. Mà kẻ làm tiền công, làm công thì đừng tiền công trống. Tôi lỗng, sao tôi vô nhiều mà tôi cũng ra nhiều. Phải không quý vị? Chúng ta đâu có muốn ra đâu, nhưng mà tự nhiên ra sạch. Tại sao? Tại vì ai lo nhấy xây nhà mình, để nhà ta thì hoàn vũ. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là chúng ta đã lên núi rồi. Amen không? Đến đây không phải là một hình thức tôn giáo, nhưng là đến đây là chúng ta khao khát được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa ơi, con khát khao Ngài. Con khát khao chính mình Ngài. Con khát không khát khao mục sư. Con khát không khát khao một cái hình thức tôn giáo. Nhưng mà nếu linh hồn con không gặp gỡ chính mình Ngài thì con không khổ khổ. Và thưa quý vị, chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta phải lên núi. Lên núi để khát khao được nghe lời của Đức Chúa Trời bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán với trực tiếp với lòng mình. Amen. Và lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chúng ta, là ánh sáng để soi đường chúng ta đi. Hallelujah. Nếu một đời sống không lên núi, không tìm kiếm lời Đức Chúa Trời thì không bao giờ biết ý muốn của Đức Chúa Trời hết. Phải không quý vị? Mà đã không biết ý muốn của Đức Chúa Trời thì làm sao có thể làm theo lời Chúa được, làm theo ý muốn của Chúa được. Thì Chúa nói chẳng phải cái nói lại Chúa được vào nước thiên đàng. Nhưng kẻ nghe và làm theo ý muốn của Cha ta trên trời. Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa trong suốt những ngày này. Khi chúng tôi đi thì tôi nghe có những đầy tớ Chúa nói rằng những đứa con từ lúc nhỏ đã đọc Kinh Thánh, đọc liên tục Kinh Thánh đến nỗi mà cha mẹ nó ngạc nhiên mà sợ hãi luôn. Khuya 1 giờ vẫn còn ngồi đọc Kinh Thánh. Mà cháu bé đó là học đứng nhất trường. Khôn ngoan không quý vị? Amen. Khôn ngoan. Đức Chúa Trời sẽ ban cho sự khôn ngoan hơn gấp 10 lần người thế gian. Hallelujah. Cho nên lời Chúa đem đến sự khôn ngoan. Cho nên Phao-lô nói rằng cầu xin lời Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng anh em để anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Amen. Chúng ta muốn khôn ngoan không? Muốn không? Ai muốn giơ tay lên? Hallelujah. Cảm ơn Chúa, lời Chúa sẽ đem đến cho tôi sự khôn ngoan. Thứ hai là gì? Lên trên núi là phải đụng chạm được Chúa. Lên trên núi là phải đụng chạm được Chúa. Mà làm sao đụng chạm được Chúa? Chúng ta xem ở trong Thi Thiên đoạn thứ 15 để chúng ta thấy rõ vấn đề này. Thi Thiên đoạn 15. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo đường ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại người bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cái kẻ lân cận mình. Người nào khinh dễ kẻ ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va. Kẻ nào thề nguyện giàu có tổn hại cũng không hề dời đổi gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ, chẳng hại người vô tội. Kẻ nào làm điều như vậy sẽ không hề bị rúng động. Lên núi có nghĩa là thanh tẩy chính đời sống của mình, để nhận biết rằng lẽ nhiên không ai trọn vẹn để chúng ta được gặp mặt Chúa. Amen. 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 Nhưng mà khát khao được gặp mặt Chúa bao nhiêu thì sự ăn năn xưng ra những cái sự sai phạm của mình lớn bấy nhiêu. Amen. Và chúng ta chỉ tin vào huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Và chúng ta càng muốn gần Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng thấy tội lỗi mình nhiều bấy nhiêu. Amen. Và chúng ta càng phải tan vỡ, chúng ta phải khóc với Chúa. Và đến nỗi chúng ta đến với Chúa là: Chúa ơi, tình yêu của Ngài quá lớn trên cuộc đời con. Con không đủ lời đủ tiếng để ca ngợi Chúa. Con khóc để cho con nói rằng Ngài yêu con không phải vì con tốt mà Ngài yêu, nhưng mà Ngài yêu con vì Ngài yêu con. Amen. Ngài muốn tha thứ, rửa sạch tội với con. Và thưa quý vị, đó là một lòng ăn năn thống hối. Ở trong Gia-cơ nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy cảm biết sự khổ nạn, phải đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, phải biết hạ mình xuống thì Đức Chúa Trời sẽ nhắc anh em lên. Amen. Một người đến với Chúa, gặp Chúa bao nhiêu thì người đó cảm thấy mình là con người thật là kinh khủng bấy nhiêu. Hallelujah. Amen. Người đó cần huyết Chúa bao nhiêu và người ta cảm nhận được sự tha thứ quá lớn trong cuộc đời của mình. Và bởi tấm lòng biết ơn đó, chúng ta có bắt đầu sống cho Chúa. Và Đó là điều kiện để chúng ta xây dựng đền thờ. Amen. Cần phải lên núi. Thứ hai là gì? Đem gỗ về. Cái này thường thường xây dựng đền thờ Jerusalem là phải bằng gỗ hướng nam, bằng gỗ ở trên núi Liban, ở tuốt trên núi cao, ở tuốt trên đỉnh đồi. Nó có những cái gỗ quý mà người ta phải đem cái gỗ quý đó về để xây đền thờ Jerusalem. Phải không quý vị? Mà bây giờ Chúa bảo chúng ta phải đem gỗ về, và gỗ đó sẽ xây nhà Chúa. Bây giờ gỗ đó là gỗ gì? Có phải là gỗ hương không? Gỗ là cẩm lai không? Chúng ta thấy cái hình ảnh gỗ này chỉ về tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa. Chúng ta mở ra ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23 để chúng ta thấy rõ cái giá trị này. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 23. Xin một người đọc giúp cho. Amen. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, và nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Chúa vác cây thập tự bằng cây gỗ, và biểu tượng của thập tự là biểu tượng của tình yêu. Amen. Xây dựng lại nhà Chúa là phải bằng chất liệu của tình yêu. Bằng chất liệu của tình yêu. Và đó chính là điều kiện để chúng ta xây lại nhà Chúa. Chúng ta thấy rằng khi Môi-se đã dẫn dân sự Chúa đi vào trong đồng vắng, mới vừa thoát ra khỏi biển đỏ, thì lại đến ngay một nước đắng. Phải không quý vị? Dân sự quá khát đi, uống vô cái đắng chằn, chết rồi. Môi-se ơi, bộ không có chỗ mồi chôn ở Ai Cập sao mà đem ra để cho tôi chết ở ngoài này? Nước đâu tôi uống? Và dân sự muốn ném đá Môi-se kêu vang cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán Môi-se như thế nào? Chúa chỉ cho ông một cây gỗ, và lấy cây gỗ đó quăng xuống nước, nước hóa ra ngọt. Amen. Amen. Tôi thưa quý vị là cây đắng ở trong lòng của chúng ta nè, rễ đắng châm ra mà làm cho nhiều kẻ bị ô uế. Cay đắng có không? Có. Ai đụng chạm mình có ghét không? Ghét. Và thưa quý vị, rễ đắng đó nó sẽ không bao giờ xây lại nhà Chúa, nhưng mà phá hủy nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên để làm gì chúng ta có thể thay đổi được tấm lòng cay đắng? Chúng ta phải có tình yêu thương. Amen. Amen. Phải có tình yêu. Chúa nói rằng các ngươi hãy bỏ những buồn giận, những cay đắng, những tức mình, những hung ác, và ăn ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta, như thế nào chúng ta cũng tha thứ nhau thế ấy. Amen. Nếu tấm lòng chúng ta cay đắng thì chúng ta đang phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy mang tình yêu đến với những người mà mình đang ghét. Một lần kia, tôi xin nói thật với quý vị rằng vợ chồng tôi đó, thì vợ tôi cũng có một cái bán kem ở ngoài đường thôi, nhưng mà cũng có một cái tình trạng là cũng cái việc chơi thôi, nhưng mà ảnh hưởng đến người khác. Thì tôi nói với vợ tôi rằng em ơi, đừng có làm như vậy, gây ảnh hưởng đến người khác, nguy hiểm lắm. Nói chơi mà có gì đâu, chỉ đơn giản là chơi. Và thật sự cô ta nghĩ rằng chỉ giải trí thôi. Nhưng tôi đã thấy đó là một hiểm họa. Tôi nói với cô ta, nói, chơi mà có gì đâu. Đến nỗi mà tôi tức, nói không được tôi cũng bực. Tôi tức quá, đánh nàng một bạt tai. Khi tôi đánh nàng một tai rồi, nàng khóc. Tôi bắt đầu khủng hoảng, bởi vì dường như tất cả mọi cái tình cảm của chúng tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Ngay từ giờ phút đó tôi cảm thấy rằng không thể nối lại một cái mối quan hệ. Tôi nói thật quý vị, tôi rất là đau buồn. Tôi nằm ở trên giường từ 9 giờ sáng. Tôi rên rỉ, Chúa ơi, chịu không nổi. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng nói rằng, Chúa ơi, tại sao nó không hiểu, để nó cãi, để mà bây giờ con hành động như thế này. Tôi nằm không ăn, không uống, như một người chết rồi. Tôi nói thật với quý vị, trong thời điểm đó, tôi cảm nhận như chết hơn sống đó. Tôi cảm thấy rằng một cuộc, chúng ta sống trong một gia đình mà đã đổ vỡ, thì tôi rất là khủng hoảng. Tới 4 giờ chiều, thì tôi đã ra sao đó, thì tự nhiên Chúa Thánh Linh nói với tôi, con là người có lỗi. Tôi bênh vực, tôi nói là vợ tôi có lỗi. Nhưng mà tự nhiên Thánh Linh Chúa nói, con là người có lỗi. Tự nhiên tôi như một cái ngọn núi á, ở trong lòng tôi nó tiêu biến xuống. Và tôi có một quyết định đến xin lỗi. Tôi cảm ơn Chúa, tôi vừa vô, tôi nói, em ơi, em tha lỗi cho anh. Vì sự nóng giận của anh mà anh đã có một hành động sai. Em tha lỗi cho anh. Và cảm ơn Chúa, người vợ tôi khóc. Và người vợ tôi cũng cảm ơn Chúa là em anh hãy tha lỗi cho em, vì em là người có lỗi. Cảm ơn Chúa, chúng tôi ôm nhau. Và một giây phút đó, tôi thấy cái tình yêu nó còn quý hơn gấp triệu lần nữa. Tôi cảm nhận như là trước đó chúng tôi yêu nhau cũng chưa bằng thời điểm bây giờ. Amen. Chúa đã trút bỏ cho tôi một cái gánh nặng, dường như một cái bức màn cứng như đá bị sụp đổ khi mà lòng tôi bắt đầu hạ xuống. Amen. Amen. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta phải mang tình yêu của Đấng Christ ở trong lòng để yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Hãy chúc phước và chớ nguyền rủa. Có một lần tôi nói rằng, Chúa nói học để điều răn, chớ giết người. Tôi hỏi trong này ai giết người? Ai giết người rồi? Ai ở ngoài quê giết người rồi chạy vô đây? Ai cũng lắc đầu hết, đâu ai giết đâu, không có giết đâu. Nhưng mà quý vị lật ở trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 15, Chúa nói gì? Ai ghen ghét anh em mình là kẻ giết người. Và anh em biết rằng kẻ giết người không có sự sống đời đời. Phải không ạ? Đó là án, đó là luật. Dạ Chúa, con chỉ ghét thôi mà con đâu có giết một người nào đâu. Nhưng mà anh chị em có thể hiểu cái luật của Đức Chúa Trời không? Tại sao Đức Chúa Trời bắt tội ghét là giết người? Có thể lắm, ta ghét một người nào đó, tôi không thể muốn thấy mặt người đó nữa, đúng không? Có một số người ghét một người nào đó, không có muốn đi nhóm nữa. Có không? Có nữa, đi nhóm tôi thấy mặt người đó là không thích rồi. Cho nên thôi khỏi. Và đôi lúc nhiều khi á, một ngày nào đó chúng ta nghe người đó bị tai nạn, chết đi. Trời, ôi chú, tưởng ai chứ thằng đó là tôi cầu cho nó chết. Phải không quý vị? Chúng ta không can đảm để giết. Thì có người có thể dùng tiền để mua người, mướn người khác giết, có không? Giết. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng không làm như vậy. Là nó quá, người ta gọi là quá độc ác. Đúng không quý vị? Nhưng mà người ta có một cái cách giết người mà người ta gọi là giết người trong mộng á. Amen. Đức Chúa Trời bắt tội trong nguyên nhân, chứ Ngài không bao giờ bắt tội trong hậu quả. Con người chỉ kết tội khi anh giết người. Nhưng Đức Chúa Trời không phải coi cái giết người đó là cái chính đâu, nhưng mà cái động lực giết người mà quan trọng hơn. Amen không? Amen. Cho nên tại sao Chúa nói ai ghen ghét anh em là kẻ giết người? Cái điều mà chúng ta từng suy nghĩ, ai là người tôi ghét? Có phải là người nói xấu mình không? Có phải là người làm hại mình không? Có phải là người vu oan cho mình không? Đúng không? Rất là nhẹ nhàng thôi, chỉ cần chê một chút xíu thôi. Thường con là chảnh. Tưởng nào con là chảnh. Có không ạ? Đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà đó chính là giết người. Làm sao để chúng ta khỏi giết người? Tôi thưa với quý vị rằng Chúa Giê-xu đã nói, yêu kẻ yêu mình có lợi gì? Làm ơn cho kẻ làm ơn mình có ích gì? Kẻ có tội cũng làm như vậy. Đúng không quý vị? Amen. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng là kẻ có tội. Chúng ta giống như kẻ có tội. Những điều Chúa muốn chúng ta là yêu thương chính kẻ thù của mình. Amen. Yêu thương kẻ ghen ghét của mình. Bây giờ quý vị trở về đi, lặp lại một danh sách người nào mà mình ghét. Người nào mình ghét, ghi vô, rồi tìm cách đến xin lỗi. Amen không? Amen không? Xin lỗi đi. Vì Chúa nói rằng nếu muốn người ta làm cho mình điều gì thì trước hết mình phải làm cho người ta điều đó. Amen. Muốn người ta thương mình thì mình phải thương trước. Amen. Muốn người ta biết tội mình thì mình phải biết tội trước. Amen không? Amen. Tôi cảm ơn Chúa. Cái tội của tôi là ghét anh. Tôi xin lỗi anh thành thật. Bởi vì những điều mà anh làm đó tôi cũng cảm thấy tức, mà tôi xin lỗi anh thành thật, anh tha thứ cho cái tội tôi ghét anh. Vì tôi thấy rằng Chúa không muốn tôi ghét, tôi phải yêu thương anh nhiều hơn. Amen. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái màn đó nó sụp hết, những cái cứng cỏi nó sụp hết, cây gỗ mà nó liệng xuống nước là nước biến thành ngọt hết. Hallelujah. Amen. Biến thành ngọt hết. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta có tình yêu thì Ngài đặt chúng ta ở trong một cái người không yêu được. Phải không ạ? Sao đi đâu cũng gặp người đó hoài, tới đâu cũng gặp người khó thương hoài. Nhưng mà đó là lý do mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thương. Amen không? Và xây dựng nhà Chúa là chúng ta phải mang cây gỗ về, phải mang tình yêu giống như Chúa Giê-xu để yêu chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng yêu anh em mình thế ấy. Amen. Và thứ ba là để cho danh Chúa được vinh hiển. Chúng ta hãy cùng mở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 6, và xin chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 19 và 20. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 và 20. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Amen. Không phải xây cái nhà thờ cho lớn để mà làm sáng danh Chúa đâu. Đúng không quý vị? Bây giờ có nhiều người nói rằng tôi sẽ xây cái đền thờ 1 tỷ để người ta thấy cái sự oai nghi của nó và người ta có thể tin Chúa. Tôi thấy có nhiều mục sư, có một vài mục sư nói như vậy đó. Và tôi thưa quý vị hoàn toàn không bao giờ. Nhưng mà Chúa muốn đời sống của chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa. Amen. Thân thể anh em là đền thờ của Chúa, cho nên vậy lại hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta muốn danh Chúa Giê-xu được vinh hiển. Amen. Khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và tất cả mọi lưỡi thảy đều xưng Ngài là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha. Amen. Và để làm sao? Chỉ đời sống chúng ta là một sự sáng, là tình yêu mà Chúa muốn cho chúng ta soi trong tươi tối tăm này. Đó chính là cái giá trị để danh Chúa được vinh hiển. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để mỗi ngày chúng ta sống trên đất này, người ta sẽ thấy Chúa thật sự hiện diện trong đời sống của con. Amen. Amen. Đừng bao giờ nghĩ là đến nhà thờ là có Chúa, nhưng đời sống ta không có Chúa, không phản ảnh được tình yêu của Chúa, thì xin lỗi, họ sợ chúng ta. Tôi đã thấy, tôi đã nghe có người nói, có một người đó, vì vấp phạm không biết như thế nào mà nói ôi tụi tưởng tốt lắm chứ, nói đạo đức thì hay lắm mà không giả dối, và họ trở về thờ Phật. Tôi nghe thật sự, tôi đã nói năn nỉ đừng nhìn người, nhưng hãy nhìn Chúa. Nhưng mà Chúa ở đâu? Ôi sao? Chúa ở trong tôi.
Amen. 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 Hãy amen đi. Amen. Thật sự Chúa ở trong tôi. Amen. Và khi Chúa ở trong tôi thì người ta nhìn vào tôi, người ta sẽ thấy. Thấy ai? Thấy Chúa. Và nguyện xin vinh quang của Chúa sử dụng mọi cuộc đời của chúng ta. Dầu rằng chúng ta còn sống trên đất rất ngắn ngủi quý ông bà chị em ơi, nhưng giờ phút đó, những ngày đó là những ngày mà chúng ta làm sáng danh Chúa. Amen. Và xây dựng nhà Chúa là chinh phục những linh hồn về làm nơi Chúa ngự. Amen. Phải đuổi cái quyền lực của Satan đang cai trị trong những linh hồn của những con người ở ngoài Chúa, và để Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của họ và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Amen. Đó là xây dựng nhà Chúa. Nhà Chúa ở trong chúng ta, và tôi ao ước rằng nhà Chúa cũng ở trong anh. Nhà nơi thân thể của anh cũng là một đền thờ cho Chúa ngự. Amen không? Amen. Và chúng ta giải phóng nhiều linh hồn tội nhân ra khỏi quyền lực của Satan để là ngai của Đức Chúa Trời ngự. Và đó chính là sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời được nhân lên để danh Chúa được rạng rỡ qua hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa thì chúng ta cũng đứng lên để cầu nguyện.
Tạ ơn Chúa, xin cảm ơn mục sư gái. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta chấm dứt. Ở lại Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng. Vì mỗi lần chúng con lên núi, chúng con thấy được chính mình. Chúng con thấy được chính Chúa. Chúng con thấy được cái tình trạng thật của chính mình và Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Này xin Chúa cho chúng con